Chương 15: Cuộc hôn nhân quyền lực. Mùa xuân năm 40 trước công nguyên, Antonius đem theo một số ít binh lính rời khỏi thành Alexandria. Trận chiến đầu tiên của chàng ở đâu? Antonius có vẻ do dự tự hỏi. Kể từ khi Caesar qua đời, Antonius luôn giữ mối hận trong lòng và luôn tìm cách báo thù. Chàng tuy có hành động ngay, nhưng chỉ chống lại kẻ thù ngày càng lớn mạnh một cách yếu ớt. Nếu năm đó Antonius vẫn giữ được ngọn lửa báo thù cho Caesar, tiến thẳng về La Mã, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Octavius, vừa rửa được mối hận cho em trai và vợ mình, vừa nắm được quyền thống trị với toàn bộ vùng đất Italia, vận mệnh của thế giới sẽ được thay đổi. Có lẽ thời gian sống ở Alexandria đã làm giảm sút ý chí chiến đấu của chàng. Lời cảnh báo của nhà tiên tinh học Selinus luôn vang lên bên tai chàng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng cũng đã đưa ra được phương hướng và sách lược hành động cho mình. Nếu trở về Italia chỉ là để ổn định tình hình trong nước, khôi phục hòa bình, chàng nên hòa giải với Octavius và Lepidus. Còn nếu muốn truy cứu trách nhiệm người gây ra cuộc nội chiến, đó chính là vợ chàng Fulvia. Nhưng bà ta chết rồi. Nhiệm vụ quan trọng lúc này của Antonius là dẹp loạn ở khu vực phương Đông. Chỉ có giữ được những nước thuộc địa này mới giữ được địa vị của chàng ở La Mã. Hơn nữa, khu vực này cách thành Alexandria rất gần. Mọi chiến thắng của chàng đều nhanh chóng đến được nơi đó để động viên an ủi người tình Cleopatra của chàng. Thế là Antonius không trở về La Mã ngay, mà chuẩn bị quân đội tấn công khu vực phương Đông, nơi mà bạn bè và chiến hữu đang ngày đêm mong ngóng chàng. Họ đã chuẩn bị mọi kế hoạch thuyết phục chàng giảng hòa với Octavius và Lepidus để đem lại hòa bình cho Italia. Việc Antonius rời khỏi Alexandria khiến cho con trai của Pompey là Pompeius rất lo lắng. Hôm đó, hắn cùng với các chiến hữu tổ chức tiệc rượu ăn mừng. Viên đại tướng Municatis mặt đỏ bừng, người toàn mùi rượu, tay cầm ly rượu và nói: "Bao nhiêu năm qua, chúng ta phải nếm mật nằm gai, chiến đấu vất vả mới có được lãnh thổ như ngày hôm nay. Thắng lợi cuối cùng sắp đến rồi. Nào, hãy cạn chén vì sự thành công của ngài." Unaset cũng rất phấn khích nói: "Khởi bẩm chủ soái, mặc dù trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ huy tài tình của ngài, chúng ta mới có được thành công như ngày hôm nay. Chúng thần luôn ca tụng sự tài hoa và ân đức của ngài." "Cảm ơn các bá tướng. Ta cũng tin tưởng rằng ta nhất định sẽ thành công. Giờ đây, chúng ta đã khống chế được hầu hết vùng biển và thế lực của chúng ta ngày càng mở rộng. Antonius đang hưởng lạc ở Ai Cập, không muốn xuất quân đi chiến đấu. Octavius đang bận rộn với loạn lạc trong nước, làm mất lòng dân chúng. Lepidus thì nhu nhược bất tài. Bọn họ đang mâu thuẫn với nhau. Thời cơ của ta sắp đến rồi." Pompeius nói rất tự tin, cảm giác giơ tay ra là có thể nắm được toàn bộ thế giới về mình. Bỗng một tướng lĩnh từ ngoài chạy vào báo: "Chủ soái, nghe nói Octavius và Lepidus đã tách ra, mỗi người nắm giữ một quân đội lớn mạnh. Chúng ta..." "Thông tin này từ đâu?" Pompeius hỏi. "Do Silver báo cáo." "Đó chỉ là phán đoán sai lầm của ông ta thôi. Khi thấy sự di chuyển quân đội của Octavius và Lepidus nên ông ta mới phán đoán như vậy. Ta nghĩ Silver quá nhạy cảm. Ông ta đã sợ hãi trước vẻ bề ngoài hùng mạnh của Octavius và Lepidus. Hai người họ không dám tấn công chúng ta đâu. Theo ta nghĩ, họ không dám hành động mà sẽ ở La Mã chờ Antonius. Nhưng Antonius còn đang chìm đắm trong vòng tay của nữ hoàng Cleopatra, cho đến khi nào ông ta bị nhục chí hoàn toàn mới thôi." "Tướng quân, Fandrius tới." Một tên lính lại chạy vào báo cáo. Fandrius cũng là tướng lĩnh của Pompeius, chuyên đi thu thập thông tin từ bên ngoài tới. Vừa mới bước vào phòng, ông ta đã nói với vẻ mặt thất thần: "Bây giờ là lúc nào rồi mà các vị còn ngồi đây nâng ly chúc tụng?" Sau đó Phantrius bẩm báo: Khởi bẩm tướng quân, Antonius sắp về đến La Mã rồi.
Cái gì? Không thể.
Ta không tin. Phantrius sau nhiều ngày đi nghe ngóng tình hình lại mang đến tin xui xẻo như vậy. Pompeius biết chắc rằng La Mã đã từng phái rất nhiều sứ giả sang ngay cặp khuyên nhủ Antonius quay về, nhưng đều thất bại. Sao ông ta có thể quay về bất ngờ như vậy được?
Chủ soái, thông tin này rất chính xác. Antonius đã rời khỏi Ai Cập. Ông ta sẽ đến Italia, thần vừa từ đó về. Người dân ở đó bàn tán xôn xao vì sự trở về của ông ta.
Phanius nói rất nghiêm túc. Ông ta không hiểu tại sao chủ soái của mình lại tự tin đến thế.
Điều này là không thể.
Khi vợ và em trai của ông ta chiến đấu với Octavius, ông ta còn không về, huống hồ lại đi quan tâm đến sự tấn công Italia của chúng ta. Lẽ nào Antonius là người không biết phân biệt luân thường đạo lý?
Dù rất tự tin, nhưng trong lời nói của Pompeius vẫn có vẻ nghi ngờ.
Phanrius tiếp tục cảnh báo:
Dù tướng quân nghi ngờ điều gì, ta cũng phải cảnh báo mọi người cần nêu cao cảnh giác, không nên chủ quan khinh địch.
Antonius quay về, dù gì, bất kỳ lý do gì, chúng ta cũng phải có phương án đề phòng rơi vào thế bất lợi.
Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Phanrius tướng quân.
Pompeius bất thần hỏi:
Theo thông tin tôi tìm hiểu được, sự trở về La Mã lần này của Antonius là rất bất lợi cho chúng ta. Tôi cho rằng chúng ta phải chuẩn bị phương án xấu nhất. Antonius sẽ hòa giải với Octavius và Lepidus cùng liên kết tấn công chúng ta.
Phanrius nói với giọng rất chắc chắn.
Municatis lên tiếng:
Không thể như vậy được, mâu thuẫn giữa ba người là rất rõ ràng. Họ không thể liên kết với nhau được. Dù họ có liên kết với nhau, chúng ta vẫn có thể đánh bại được.
Lúc này, một tên lính khác lại chạy vào bẩm báo:
Thuyền của Antonius đã chuẩn bị cập bến Brundistum.
Pompeius đứng lên lầu, nhìn ra phía cảng biển và nói:
Tên Antonius đáng chết. Sao ông ta có thể rời khỏi vòng tay của nữ quái Cleopatra chứ?
Các vị tướng quân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Các vị hiến kế đi chứ.
Phanrius lên tiếng trước:
Khởi bẩm tướng quân, Antonius đã thẳng tay chứng tỏ là ông ta không muốn giảng hòa với Octavius.
Như vậy, chúng ta có thể liên minh với ông ta đánh bại Octavius.
Municatis vội nói theo:
Ta thấy đây là kế sách hay. Chúng ta liên minh với Antonius đánh bại Octavius và Lepidus. Sau đó thì tìm cách thôn tính ông ta cũng vẫn chưa muộn mà.
Cuối cùng, Pompeius đưa ra quyết định:
Thôi được các huynh đệ, chúng ta thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào tài mưu lược của chúng ta, cầu xin thần thánh hãy phù hộ cho chúng ta.
Thế rồi ông ta cùng với các tướng lĩnh lên kế hoạch chi tiết và phái Munas chuyển thư nghênh đón Antonius.
Munas nhanh chóng đến phủ thống soái đưa thư cho Antonius.
Ông ta đứng sang một bên cố gắng quan sát phản ứng của người nhận thư. Trước đó Antonius không biết thân phận của Munas. Chỉ sau khi đọc xong thư mới biết ông ta là một tướng lĩnh của Pompeius. Trong thư, Pompeius hết lời ca tụng chàng và bày tỏ niềm tiếc thương về cái chết của Fulvia, đồng thời mong muốn được liên minh để tiêu diệt Octavius, rửa hận cho gia tộc chàng.
Ngài là tướng lĩnh của Pompeius?
Antonius vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn khắp người Munas.
Báo cáo quan chấp chính Antonius. Ta được Pompeius tướng quân cử đến. Tướng quân Pompeius của ta rất kính trọng uy lực của ngài và mong muốn hợp tác với ngài để chống lại kẻ thù chung của chúng ta. Quân đội liên hợp của chúng ta sẽ tung hoành trên đất Italia, tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Octavius, thiết lập một đất nước Cộng hòa hoàn toàn mới.
Munas nói với giọng rất chân thành.
Antonius liền nói:
Liên minh với ta à? Chủ soái của các ngươi muốn liên minh với ta ư?
Pompeius, ngươi thật không biết lượng sức mình. Để đối phó với Octavius, chỉ cần một mình ta là quá đủ rồi.
Munas thấy Antonius có vẻ coi thường chủ soái của mình, liền nói:
Khởi bẩm quan chấp chính, kẻ thù của ngài không còn là một cậu thanh niên mới lớn như mấy năm về trước nữa. Hiện tại, hắn đang có trong tay 40 quân đoàn.
ngài không thể coi thường hắn được. Xin ngài hãy nghĩ lại xem, Octavius đã từng đối xử thế nào với vợ và em trai ngài. Nếu hắn không có tiềm lực thực sự, sao dám làm như vậy? Chủ soái của ta muốn cảnh báo ngài không nên mắc lừa Octavius. Pompeius muốn liên minh với ngài tiêu diệt Octavius, ổn định tình hình ở bán đảo Italia. Để thể hiện thiện chí của mình, chủ soái đã lệnh cho ta mang đến đây một số vàng bạc châu báu sử dụng cho quân đội liên minh. Đây chỉ là món quà nhỏ, xin tướng quân nhận cho. Vốn không có hứng nói chuyện lâu, nhưng Antonius không dám quá ngạo mạn, đành xuống giọng. Ta đã hiểu hảo ý của Pompeius. Về việc liên minh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hiện tại, ta chưa tính đến chuyện đó. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ta lúc này là bình định phương Đông. Ngài nên về phủ nghỉ ngơi đi. Người đâu, tiễn khách. Munas chưa kịp nói gì, Antonius đã gọi lính vào tiễn về. Nghe tin Pompeius cho người đến xin kết liên minh, các tướng lĩnh của Antonius lập tức phản đối. Họ thay nhau đến khuyên nhủ chủ soái. Người đầu tiên đương nhiên là chiến hữu Alobabus. Antonius tướng quân, ta rất vui vì cậu đã lấy lại được tinh thần. Chúng ta luôn mong muốn cậu dẫn quân chinh chiến khắp nơi, bất khả chiến bại. Tuy nhiên ta mong rằng cậu có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Pompeius là một tên nham hiểm, âm mưu xấu xa. Hắn luôn tìm mọi cách báo thù cho cha mình. Thế lực của hắn ngày càng mạnh. Hắn đã chiếm được toàn bộ vùng biển Italia. Hắn muốn liên minh với cậu, chẳng qua là để tiêu diệt Octavius. Một khi đã tiêu diệt được, hắn có thể dễ bề chiến thắng cậu. Hơn nữa, cậu và Octavius đều là quan chấp chính của La Mã. Nếu hai người gia tăng mối bất hòa, sẽ là hiểm họa cho Italia. Sau một thời gian dài chiến tranh, người dân Italia rất khát khao hòa bình. Họ không muốn tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến. Chúng ta nên thuận theo ý dân. Mặc dù Octavius có những hành vi không phải giúp Fulvia và Lucius, nhưng anh ta vẫn tạo cho họ một con đường sống bởi không muốn cạn tình với cậu. Nên chiến đấu thắng hay thua, bởi anh ta đang có trong tay 40 quân đoàn. Hắn cũng là kẻ thù chung của chúng ta và Octavius, là mối hiểm họa tiềm ẩn của phe Caesar. Nếu chúng ta mất cảnh giác, có thể sẽ mắc bẫy của hắn. Sự lớn mạnh của hắn trong những năm qua đã giúp hắn có được toàn bộ vùng biển xung quanh Italia, chiếm lĩnh rất nhiều đảo. Chúng đang nhòm ngó chính quyền ở La Mã. Thực tế, mọi người đều đồng tình với ý kiến của Alobabus. Họ luôn khát khao hòa bình, không muốn chiến tranh làm cho cửa nát nhà tan, vợ con đi tán. Họ cùng đồng thanh nói, chủ soái, xin ngài hãy suy nghĩ thận trọng. Thực ra, Antonius cũng không muốn khai chiến với Octavius. Điều chàng muốn lúc này, đó là cuộc sống hạnh phúc bên Cleopatra. Sự trở về Italia lần này cũng chỉ để răn đe Octavius, không nên quá lộng hành, đồng thời mang đến niềm hy vọng cho người dân Italia và các thuộc hạ của chàng, thấy được sức mạnh to lớn của chàng. Do đó, chàng sẽ chỉ ở Italia trong một thời gian ngắn. Nhiệm vụ chủ yếu của ta là ở phương Đông, đó là căn cứ và là cội nguồn sức mạnh của ta. Antonius nghĩ đến đây, liền bày tỏ thuận theo ý của mọi người. Ta hiểu ý của mọi người, mong muốn bảo vệ nền hòa bình cho Italia. Nhưng không biết Octavius nghĩ như thế nào. Còn Lepidus nữa. Mọi người rất vui với quyết định của chàng. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc hòa giải với Octavius, nên đồng thanh nói. Chúng ta đi tìm Octavius để thương thảo thôi. Pompeius giải quyết thế nào đây? Antonius hỏi. Mời sứ giả của hắn về, để bọn chúng chờ đợi một trò chơi mới. Mọi người đồng thanh nói một cách thích thú. Thế là Munas vừa đến phủ chủ soái của Antonius ngày hôm qua, hôm nay đã bị trục xuất về nước. Đúng lúc đó Octavius cũng phái quan chức ngoại giao nổi tiếng Mecenas sang xin hòa giải với Antonius. Khi thuyền của Antonius cập cảng Brundisium, Octavius và thuộc hạ của mình đã vội vàng dạch sách lược ứng phó. Quả thật, mọi người không phán đoán được ý đồ quay trở về La Mã của Antonius nên rất lo lắng. Agrippa phân tích. Một bên là quân của Pompeius, một bên là quân đội của Antonius. Nếu chúng ta chiến đấu sẽ rơi vào tình trạng lành ít dữ nhiều. Sau khi Pompey chết, con trai của ông ta, Pompeius, đã đứng lên chỉ huy một số lực lượng quân đội cũ. Họ đều là những người rất trung thành với Pompey, quyết tâm cùng Pompeius báo thù cho chủ tướng và lấy lại Giang Sơn. Quân của Pompeius đã tấn công và chiếm lĩnh các hòn đảo ở phía tây Italia. Thiện chiến của hắn đã lùn sục ở khu vực này suốt ngày đêm. Dẫn đầu đoàn quân là hai tướng lĩnh từng là những tên hải tặc khét tiếng, Muni Latis và Munas. Tất cả tàu buôn qua lại đều bị truy đuổi, bọn chúng đã hình thành thế bao vây vùng biển Italia nhằm cắt đứt tuyến giao thông đường biển giữa Italia và bên ngoài. Thời gian gần đây, giao thông liên lạc, thuyền buôn của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp sau đó là hàng loạt những ý kiến của các tướng lĩnh khác. Pompeius đã trở thành mối hiểm họa thực sự đối với người Italia. Dù chúng ta có 40 quân đoàn, nhưng lực lượng đánh thủy rất mỏng. Lepidus có một hạm đội mạnh, nhưng chưa chắc đã thắng được Pompeius. Hơn nữa, anh ta lại là người nhát gan, chưa chắc đã giúp chúng ta. Tại sao lúc này, hạm đội của Lepidus chưa cập bến Italia? Nhất định có nguyên nhân gì đó. Giờ lại thêm Antonius. Nếu ông ta có sự chuẩn bị từ trước để trở về La Mã, quả là mối nguy hiểm thực sự với chúng ta. Ở Macedonia có khoảng 60 quân đoàn chủ lực rất mạnh. Đội quân đóng thuyền của Antonius cũng rất hùng hậu, có thể tạo ra những chiếc thuyền chạy rất nhanh. Chỉ cần ông ta ra lệnh, chưa đến 10 ngày, đội quân ấy sẽ sang phẳng cả thế giới này. Hơn nữa, khoảng thời gian Antonius ở bên Cleopatra, quân lính của ông ta đã được hưởng rất nhiều bổng lộc, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chúng ta chưa đoán được ý đồ của Cleopatra trong chuyến trở về lần này của Antonius. Đặc biệt nguy hiểm hơn, nếu Antonius liên minh với Pompeius chống lại chúng ta khó tránh khỏi thất bại. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là, một mặt chúng ta phải chuẩn bị lực lượng đề phòng cảnh giác, mặt khác cho người đến thương thảo với Antonius. Chí ít cũng loại bỏ được nguy cơ này một khi khả năng liên minh với Pompeius xảy ra. Theo phán đoán của thần, chúng ta hoàn toàn có hy vọng giải hòa với Antonius. Thứ nhất, Antonius không về La Mã ngay và cũng không mang theo một lực lượng quân đội hùng mạnh. Điều này cho thấy ông ta không trở về cùng với sự hận thù. Hai là, trong khi Fulvia và Lucius rơi vào tình thế khó khăn, dù bị chúng ta bao vây, nhưng Antonius vẫn vui vẻ bên Cleopatra, không quan tâm đến chuyện này. Fulvia đã 6 lần cho sứ giả sang Ai Cập mời ông ta về, nhưng ông ta không thèm tiếp sứ giả, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong thành Alexandra. Điều đó cho thấy Antonius trở về Italia không phải là để báo thù cho Fulvia và Lucius. Nếu có như vậy, ông ta đã phải về từ lâu rồi. Ba là, trong quá trình dẹp loạn ở Italia, tiêu diệt thế lực của Fulvia và Lucius, nhưng chúng ta vẫn cho họ con đường sống. Fulvia chết vì bệnh, còn Lucius chạy sang Pelusia. Ít nhất chúng ta cũng đã giữ được thể diện cho Antonius. Bốn là, người dân Italia vừa trải qua một cuộc nội chiến khốc liệt. Họ đã chán ghét chiến tranh. Nếu Antonius là người khiêu chiến trước, nhất định sẽ phải chịu sức ép từ dư luận. Thần nghĩ, ông ta và các thuộc hạ của mình sẽ không dám làm trái nguyện vọng của dân chúng. Hơn nữa, họ cũng phải nghĩ đến trường hợp chúng ta đang có trong tay 40 quân đoàn. Tuy nhiên, khi cần thiết, chúng ta phải thể hiện sự mềm dẻo, mềm yếu một chút cũng không sao. Dân gian có câu, người tuấn kiệt là người biết thời thế. Tình thế đang bất lợi với chúng ta, nếu chúng ta quá cứng rắn, e rằng sẽ có kết cục không tốt. Ý kiến của các thuộc hạ đưa ra khiến Octavius dần dần hình thành được sách lược của mình, sự lo lắng cũng dần biến mất. Thực ra, kể từ khi cùng với Antonius bước lên vũ đài chính trị ở La Mã, trở thành một trong ba vị quan chấp chính. Ông không lúc nào có cảm giác yên ổn. Antonius khỏe mạnh, cường tráng, mạnh mẽ, hạnh phúc hơn ông. Do đó, Octavius luôn cảm thấy tự ti và đau khổ. Ngoài ra, ông còn nhận thấy mình luôn phải thỏa hiệp với thuộc hạ của mình. Antonius có thể khơi dậy lòng nhiệt tình và sự trung thành của binh sĩ. Họ có thể hy sinh vì chủ soái mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Còn ông luôn phải chịu sự lạnh nhạt của thuộc hạ. Mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ lệ thuộc. Ông luôn lo lắng thuộc hạ của mình vì một lý do nào đó sẽ bỏ mình ra đi. Về tài chỉ huy quân sự, Octavius cũng rất hạn chế. Mọi chiến thắng đều phải nhờ vào tài năng của Agrippa và Maecenas. Antonius không chỉ có một đám cận vệ trung thành, mà còn có tài bày binh bố trận và tài thao lược trận mạc. Tất cả đều khiến ông cảm thấy mình thua kém Antonius về mọi mặt. Octavius cảm thấy hối hận vì trước đây không coi Antonius như kẻ thù, dù ông ta luôn coi thường mình. Hơn nữa, ông ta lại mù quáng nuốt giận vào trong và coi là bạn. Nếu Antonius có báo thù cho vợ và em trai mình, Octavius cũng dẫn hàng trăm lý do để bày tỏ thiện chí của mình. Tuy nhiên, theo như phân tích của các thuộc hạ, ông ta sẽ không hành động hồ đồ như vậy. Nếu hòa giải, Antonius sẽ được hưởng một phần tài sản của Caesar. Điều này cũng khiến ông không hài lòng. Sau khi suy nghĩ kỹ, Octavius tự nhủ, mặc dù sự hòa giải với Antonius sẽ lấy đi của mình một số di sản của Caesar, nhưng mình vẫn phải coi ông là đồng minh. Do đó, Octavius đã phái Maecenas làm sứ giả đến cảng Brundisium thông báo tin hòa giải với Antonius. Lúc này, Antonius chỉ quan tâm đến lợi ích của mình tại phương Đông. Chàng giao quyền xử lý công việc ở Italia cho Pindio được toàn quyền quyết định. Antonius chỉ dẫn theo các phó tướng Alopapus và Vantes đến phương Đông. Chàng rất tin tưởng vào Pollio vì ông ta là người đa mưu túc trí, nhanh nhạy, hoàn toàn đủ sức tiếp đón sứ giả ngoại giao Maecenas của Octavius. Đợi đến khi chàng chiến thắng ở phương Đông quay về, Pollio đã giải quyết xong mọi việc, chàng chỉ cần ký là xong. Pollio và Maecenas ngồi thương lượng với nhau. Do cả hai bên đều khát khao hòa bình, nên việc thương lượng diễn ra rất thuận lợi. Một bản hiệp định hòa bình có lợi cho cả hai bên, có lợi cho Italia nhanh chóng hình thành, chỉ còn chờ Antonius. Octavius và Lepidus ngồi lại với nhau để ký kết. Antonius nhanh chóng đặt chân lên đất phương Đông. Đây là một vùng đất màu mỡ, giàu có, kho báu không bao giờ cạn kiệt. Chàng muốn nhanh chóng đánh đuổi người Parthian đi, bình định các vương quốc ở Tiểu Á, để lấy vàng bạc châu báu chia cho các binh sĩ. Trước đây, Antonius và Cleopat đã từng bàn bạc với nhau, sẽ biến khu vực này thành một đế quốc hùng mạnh. Cuộc tấn công hôm nay của chàng có thể là một bước tiến trong kế hoạch đó. Gần 20 năm qua, kể từ khi làm tướng quân cho Caesar, Antonius luôn thấy tự hào về tài năng lãnh đạo của mình. Hiện tại, mục tiêu của chàng đã rõ ràng. Tinh thần phấn chấn, quyết đoán, nhanh nhạy, mạnh dạn được thể hiện rất rõ. Rất nhanh chóng, Antonius đã giành lại được Pakistan từ tay người Parthian, thiết lập lại quyền thống trị cho vua Crete. Tiếp đó, chàng chiếm lĩnh hoàn toàn vùng Syria. Tinh thần chiến đấu của binh lính được đẩy lên rất cao, trở thành một đội quân bất khả chiến bại. Bạn bè thấy Antonius thay đổi hoàn toàn đều cho rằng những chiến thắng vừa qua đã khôi phục lại tinh thần vô địch như thời còn trai trẻ của chàng. Họ khuyên chàng nên nhận danh hiệu Đại tướng Khải Hoàn, bởi họ có dự định riêng của mình, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta. Để giữ vững xu thế đó, củng cố sức mạnh chính trị và đề phòng Antonius vẫn còn ý định quay về giết lực bát. Alobabus, Vantes cùng một số thuộc hạ của Octavius đã mai mối cho chàng với em gái Octavius tên là Octavia. Họ biết rằng dù ở La Mã nhưng tâm hồn Antonius vẫn hướng về Cleopatra. Nhân lúc chàng đang tạm thời xa rời vòng tay của nữ thần sông Nin này, họ phải tận dụng tốt cơ hội trời cho này. Sau một thời gian chinh chiến gặt hái được nhiều thành công, cuối cùng Antonius cũng về tới La Mã. Vừa đặt chân lên đất La Mã, chàng liền nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Chàng lại nhìn thấy cung điện nơi ở của Caesar. Tại nơi này, chàng đã bốc tro của ông sau khi hỏa táng trên quảng trường kia. Chàng được nghe tiếng reo hò chào đón đồng nghiệp của người dân. Tất cả đều khiến Antonius vô cùng cảm động. Chàng đã trở về tổ quốc. Chàng rất vui và hạnh phúc. Antonius đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Dường như tất cả sự nhiệt huyết của các bậc tiền bối đều dồn vào con người chàng. Lepidus là người đầu tiên mời Antonius và Octavius vào bữa tiệc mừng chiến thắng. Ông ta muốn dùng rượu để hóa giải mâu thuẫn giữa hai người và ký kết bản hiệp ước, hình thành hậu bộ ba liên minh hùng mạnh. Lepidus cũng nhận thấy kẻ thù lớn nhất của họ lúc này là Pompeius. Nếu không chặn đứng sự lộng hành của hắn, không những ngôi vị của ông ta ở La Mã không được giữ vững, mà cả lợi ích của Antonius và Octavius cũng bị tổn hại. Pompeius rất có thể sẽ tận dụng uy tín của người cha trước đây để diễu võ dương oai, sử dụng kế ly gián tạo mâu thuẫn giữa ba vị quan chấp chính La Mã. Khi đó hắn sẽ tọa sơn quan hổ đấu để rồi đục nước béo cò. Do đó, để loại bỏ hoàn toàn thế lực của Pompeius, Lepidus đích thân đứng ra hòa giải giữa Antonius và Octavius. Để bảo đảm cho buổi tiệc diễn ra thuận lợi, Lepidus đã mời Alobabus và Agrippa đến trước bàn bạc sự việc. Hy vọng sẽ được họ ủng hộ. Hai người này, một là bạn thân và trợ lý cho Antonius, một người là tướng lĩnh tài giỏi của Octavius. Họ rất hiểu tính cách của chủ soái của mình. Họ đoàn kết lại cùng giúp cho việc hòa giải giữa hai bên là một kế sách hay của Lepidus. Hai vị tướng quân, ta rất tôn trọng và ngưỡng mộ tài năng của hai vị. Trước tình thế có liên quan đến sự an nguy của Italia, ta mời hai vị đến đây để mong có được sự giúp đỡ của hai vị giữ vững sự hòa bình ổn định và thống nhất của Italia. Ta tin rằng những người anh minh sáng suốt và tài năng như hai vị đây chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn Italia lâm vào cảnh loạn lạc. Lepidus nói với giọng rất chân thành. Alobabus và Agrippa dù là hai nhân vật quan trọng của hai phe, nhưng quan hệ cá nhân giữa họ rất tốt. Họ luôn khâm phục tài năng của nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn tôn trọng lẫn nhau và đều có mục tiêu chung. Đó là duy trì nền hòa bình ổn định của Italia. Nghe Lepidus nói, hai người cùng nhìn nhau và cười. Họ nói với Lepidus, vì lợi ích của đất nước và người dân, họ sẽ cố gắng hết sức. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình, xin hai vị tướng quân thuyết phục chủ soái của mình, để cho Antonius và Octavius ngồi lại với nhau, ký kết hiệp định hòa bình có lợi cho đất nước. Lepidus vui vẻ nói, khởi bẩm quan chấp chính, đây cũng là nguyện vọng chung của chúng tôi. Alobabus và Agrippa nói rất chân thành. Vậy thì tốt quá rồi, nếu hai vị có điều gì bất mãn với chủ soái của hai bên, xin nói ra luôn. Nói xong á là xong, sau này không chỉ trích lẫn nhau nữa, như vậy sẽ không làm tổn thương đến hòa khí hai bên. Lepidus nói rất thẳng thắn. Sau khi nhìn nhau cười, Agrippa nói trước, Antonius làm vị tướng tài ba, anh dũng, phong lưu mà chúng tôi luôn kính trọng. Octavius cũng là một vị tướng nhân từ, ôn hòa, được nhiều người yêu quý. Alobabus nói, Antonius là người thừa kế của Caesar, anh hùng của người La Mã. Agrippa nói tiếp, Octavius cũng xứng đáng là con nuôi của Caesar, nhân tài của La Mã. Alobabus nói, hai người đều nói tốt về chủ trương của nhau, chứng tỏ họ luôn mong muốn cho sự hòa hợp giữa Antonius và Octavius. Thêm vậy, Lepidus bèn nói, hai vị tướng quân, cảm ơn hai vị đã nói tốt về chủ tướng của nhau, thật là khoan dung độ lượng,
Ta cũng như hai vị rất ngưỡng mộ, khâm phục và kính trọng đối với Antonius và Octavius. Vậy thì có việc gì chúng ta không thể giải quyết cơ chứ? Chỉ có điều ta muốn nghe các vị nói về nhược điểm của chủ soái của mình. Dân gian có câu nhân vô thập toàn, chỉ khi nào nắm chắc nhược điểm của họ mới hóa giải được mâu thuẫn giữa hai người. Alobabus nói trước, tôi đã tháp tùng Antonius nhiều năm, hiểu rất rõ về cậu ấy. Cậu ấy có rất nhiều thành tích của một anh hùng, nhưng thời gian ở Alexandra, Antonius có nhiều hành động không phù hợp với khí chất anh hùng của cậu ấy. Hàng ngày, cậu ấy chỉ biết câu cá, vui chơi, uống rượu, hưởng lạc cùng với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, quên đi sự nghiệp của mình và tương lai của La Mã.
Dù vậy, sự thay đổi của Antonius khiến chúng ta phải giật mình. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đã trói chặt tâm hồn cậu ta. Bây giờ mỗi khi có chuyện gì đó không hài lòng, Antonius đều nổi nóng, khiến mọi người rất sợ. Nhớ lại phong thái của cậu ta trước đây, mọi người không khỏi tiếc nuối. Antonius từng chiến đấu với số phận bằng chính nghị lực phi thường của mình, chấp nhận cuộc sống hoang dã, thậm chí phải uống nước đáy ngựa, ăn những loại quả dại chua chát để sống qua ngày. Nhưng khi ở cạnh Cleopatra, cậu thấy dường như quên mất những tháng ngày cơ cực, mất hết tinh thần, quên mất mình phải sống khổ cực như vậy làm gì cái gì. Lúc này Agrippa mới nói, ta biết tướng quân rất tức giận với tính cách của Antonius, nhưng khi đất nước lâm nguy, ông ta đã quay về. Khi Antonius chỉ huy quân đội chiến đấu, thử hỏi còn ai nghi ngờ về khí chất anh hùng của ông không? Ông ta đã tỉnh táo trở về, điều đó rất đáng quý. Tuy nhiên, hy vọng Antonius có thể lấy lại được tinh thần. Điều quan trọng lúc này là không thể để cho cậu ấy quay trở lại Ai Cập. Chỉ cần nhìn thấy Cleopatra, cậu ấy sẽ không còn quan tâm đến điều gì nữa. Alobabus nói với vẻ buồn bã, tại sao chúng ta không nghĩ cách để cho Antonius đoạn tuyệt qua lại với Cleopatra mãi mãi về sau? Lepidus đưa ra sáng kiến, chúng ta cũng đã suy nghĩ rồi, biện pháp thì có, nhưng không biết có thực hiện được không, bởi điều này còn phụ thuộc vào Octavius có đồng ý không. Agrippa, tướng quân có thể sẽ giúp ta một tay. Alobabus nói, ta thì có thể làm được gì với Antonius chứ? Tướng quân nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ cố gắng hết sức vì sự ổn định của La Mã, vì sự hòa hợp của họ. Agrippa nói với Alobabus, Antonius đã quá yêu Cleopatra, nếu chúng ta không tiến hành ngay, e rằng cậu ấy sẽ quay trở lại Ai Cập. Chúng ta phải tìm một người con gái đáng yêu, xinh đẹp để giới thiệu cho cậu ấy, bởi Antonius rất mê những cô gái xinh đẹp. Alobabus nói đến đâu, Agrippa và Lepidus đều gật đầu tán thưởng. Nhưng Agrippa tỏ vẻ lo lắng, nói, ta không thể tìm được cô gái đáng yêu như tướng quân nói đâu, vì trong lĩnh vực này ta rất kém. Chúng tôi đã tính hết rồi, chúng ta sẽ hợp tác cho Antonius kết hôn với Octavia, em gái của Octavius. Làm như vậy rất có lợi, một mặt làm cho mối quan hệ giữa Antonius và Octavius gắn bó hơn, mặt khác có thể khiến cậu ấy hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của Cleopatra. Phu nhân của Antonius vừa mới qua đời, cậu ấy lại là quan chấp chính La Mã. Octavia là một cô gái xinh đẹp, nết na, đáng yêu. Hãy để cho nàng trói chặt trái tim của Antonius, làm cây cầu nối giữa Antonius và Octavius. Đây là việc hợp với trời và lòng dân. Agrippa, tướng quân, ngài nói gì đi chứ? Agrippa phấn khởi gật đầu liên tiếp. Điều này đều có lợi cho hai bên. Alobabus, tướng quân đúng là mưu kế hơn người. Việc này ta có thể làm được. Ta sẽ khéo léo kết mối lương duyên cho hai người này. Mọi người hãy chờ tin tốt lành nữa ta. Nếu mọi việc diễn ra như ý nguyện của chúng ta, đó là diễm phúc cho người La Mã và người Italia. Alobabus nói. Agrippa đứng dậy nói, nếu hai vị bảo đảm mình thành tâm hợp tác cho sự hòa hợp giữa Antonius và Octavius, ta cũng dám bảo đảm rằng sẽ không làm cho hai vị thất vọng. Tuy nhiên, ta cần cảnh báo với hai vị rằng chúng ta đề phòng Octavius có sự thay đổi.
nhiều năm giàu sinh ra tử với ông ta, nhược điểm lớn nhất của ông ta mà ta biết chính là tính đa nghi. Chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn, phải làm cho Octavius thấy được tầm quan trọng của sự hòa hợp này và vui vẻ cho phép Antonius kết hôn với em gái mình. Do đó chúng ta không thể vội vàng được. Ta đã tính kỹ rồi, phải mời Antonius đến phủ của ta trước, sau đó mời Octavius đến, tạo cơ hội tốt cho hai người gặp nhau. Hai vị nghĩ kỹ một chút, làm thế nào để hai vị quan chấp chính La Mã này trở thành bạn tốt của nhau? Việc này nhờ vào sự khéo léo của hai vị tướng quân. Lepidus nói.